Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay chúng ta bắt đầu qua chương 8. Chương 8 nói về hộ niệm khế cơ cái lý. Ở đây chỉ nêu ra những cái mục từng mục từng mục mà để chúng ta biết rõ rệt. Tu hành chỉ chú trọng về lý đạo, xem nhẹ sự thực hành cụ thể thì khó thành tựu. Đúng không như vậy?
Đúng.
Khó lắm đấy. Cứ chạy về lý cao, lý diệu mà quên thực hành thì hình như sau cùng người nào cũng đối diện tới cảnh nằm chèo queo đi theo nghiệp. Đã không thành được gì mà dễ sinh ra vọng tưởng. Thường thường chạy theo lý đạo, vọng tưởng nhiều lắm mà không hay. Chứ vậy nên nhớ lý đạo cao nó chỉ hợp với những người mà thực sự cao. Người cao cao chút người ta lý đạo cao. Còn người không cao mà cứ chạy theo lý đạo cao thì nó thành ra nó rỗng tuếch đi. Mà rỗng tuếch thì không có thành tựu. Ngược lại thấy người ta tu sao mình tu vậy, không hiểu lý đạo gì cả thì đường tu hành mờ mờ mịt mịt, dễ biến thành tà đạo, dị đoan mê tín. Đúng không chưa vậy? Thực sự đấy. Thấy người ta tu sao mình tu vậy, phải chăng cái người tu hành bây giờ thường thường như vậy? Không biết tu để làm gì. Thực sự có. Có nhiều người suốt mấy chục năm tới chùa tu mà rồi cũng không biết tu để làm gì. Đó gọi là nhắm mắt đưa chân. Thấy người ta tu sao mình tu vậy. Không hiểu lý đạo gì cả thì nhiều khi tu tà đạo mình cũng không biết. Mà dị đoan mê tín mình cũng không hay. Thành ra là Phật nói là thời này là thời mạt pháp là đúng, đúng thực sự. Xin chư vị đừng nghĩ rằng là tu cái đời này dễ lắm nha, không có đâu. Mình may mắn gặp được thiền tri thức chỉ cho mình cái đường vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mình bây giờ đây mới thấy rõ rệt là có đường đi, nước bước rõ ràng. Còn thì thôi mơ mơ hồ hồ. Học Phật phải y cứ vào kinh Phật, nhưng phải biết tuyển chọn pháp môn thích hợp với căn tánh thì mới có thể thành tựu đạo quả trong một đời. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Tuyển trạch cho đúng với căn cơ của mình. Thường thường chính mình tuyển trạch được, mà Đức Bổn Sư Thích Ca tuyển trạch cho mình. Đời mạt pháp này niệm Phật mới thành tựu. Xin chư vị phải chú ý. Không niệm Phật không thể nào thành tựu, vì căn cơ yếu. Chư vị nó nhắc nhở hồi nãy giờ dám nói căn cơ yếu 4-5 lần rồi đó nha. Là chỉ nói cái hạng căn cơ yếu mà thôi. Còn những vị nào căn cơ cao thì chúng ta không dám nói thôi. Chư vị chú ý, đã biết căn cơ yếu mà không niệm Phật thì thôi chịu thua. Câu thứ nhất, Phật dạy thời mạt pháp việc tu hành rất khó. Chúng sanh có tu, nhưng được thành tựu thì quá hiếm hoi. Tại sao vậy? Nhớ là Phật nói đấy, đời này có tu mà không có chứng. Tu thì nhiều, nhưng mà thành tựu không có. Mình đang nói từ thành tựu, chứ không phải là mình nói đông hay ít người. Không phải là mình nói cao hay thấp. Không phải là mình nói chùa lớn, chùa nhỏ. Mà mình nói là sự thành tựu của người tu hành. Khó lắm đấy. Câu A, vì chánh pháp bị xen tạp quá nhiều, đưa đến tình trạng tà chánh khó phân. Người chân chánh tu hành nhưng lại không gặp được chánh pháp để tu. Đúng không chư vị?
Đúng.
Thật sự đấy. Thực sự là chánh pháp bị xen tạp rất nhiều. Nếu mà người chưa có trí huệ không thế nào có thể phân biệt được chánh tà. Đừng bao giờ thấy một cái chỗ người ta thịnh vượng ngon lành mình gọi là chánh. Chưa chắc, chưa chắc. Cho nên cái vấn đề ngộ chỉ có ngộ cá nhân, chứ không thể nào bắt tập thể ngộ. Chúng ta hôm nay niệm Phật là chánh pháp. Nhưng mà coi chừng khi mà chúng ta niệm Phật âm thầm theo con đường gì của mình đó, không theo Phật thì chưa chắc gì chúng ta đã thực hiện chánh pháp. Mong quý vị mới nhớ, cho nên trong thời mạt pháp này mà tìm ra chánh pháp rất khó. Theo đúng chánh pháp không có nhiều đâu. Tu đúng chánh pháp của Phật là phải thành tựu. Nhớ cho kỹ chỗ này, không có thành tựu thì không có chánh pháp. Ngài Ấn Quang nói rằng là một đạo tràng phải đưa một người vãng sanh mới được gọi là tạo tràng thành tựu. Chư vị nghĩ có phải là Ngài nhắm tới cái điểm này không? Lạ lắm, từ từ chúng ta sẽ hiểu tới. Người chân chánh tu hành lại không gặp được chánh pháp để tu. Cho nên chư vị, người chân tu và tu thành tựu, nó có hai cái bậc khác nhau. Người không chân tu thì
không cần nói.
Nhưng mà người chân tu thành thật muốn tu, nếu không có gặp được một cái cơ duyên, người ta không biết đâu mà tu, cũng đành luống qua một đời. Câu B, vì nghiệp chướng quá nặng, dù tu hành đúng chánh pháp cũng khó vượt qua ách nạn của nghiệp chướng, nên sau cùng phải theo nghiệp thọ nạn. Đúng không chư vị? Ở trên mình nói là chánh là tà. Nhiều người không biết đường nào đi, cho nên đi theo đường tà quá nhiều. Ở dưới mình nói thêm nữa là cái người chân chánh tu hành mà không tìm ra chánh pháp cũng đành luống qua. Tại sao vậy? Tại vì xin thưa chứ vậy, có những người thực sự muốn tu mà tìm không ra chánh pháp, mà tìm ra chánh pháp rồi cũng chưa chắc gì thành tựu. Vì sao? Vì nghiệp chướng quá nặng. Mình thấy từng cấp nó phủ lên. Chân chánh tu hành tìm ra chánh pháp khó, mà bây giờ tìm ra chánh pháp rồi chưa chắc gì đã thành tựu. Tại sao vậy? Tại vì nghiệp chướng phủ lên. Nếu bao vây bắt mình phải theo nghiệp. Chính vì thế mà muốn được thành tựu không phải đơn giản. Ấy thế mà hành như niệm Phật thấy có người thành tựu. Không thành tựu lớn thì cũng thành tựu nhỏ. Thực sự đã có chứng minh. Hay vô cùng. Câu C, vì chúng sanh hầu hết thuộc hạng hạ căn, tâm ý mê mờ, khó có thể khai mở được trí huệ để tự lực tu chứng. Đúng không chứ vậy?
Đúng.
Mình nêu ra một điểm nữa. Chúng sanh hầu hết thuộc hàng hạ căn, tâm ý mê mờ, khó thể mở trí huệ, thành ra tự lực tu chứng quá khó. Tự lực tu chứng chỉ dành cho những hàng thượng căn thượng trí. Hàng mê mờ thì làm sao mà có thể tự lực được? Tự lực tu chứng quá khó thì chúng ta tìm con đường nào đây? Rõ rệt không phải là chân chánh tu hành là thành tựu đâu, không phải dễ đâu. Câu D, Phật dạy thời mà pháp niệm Phật mới có thể thành tựu, nhưng chính ta dù có niệm Phật thì đến lúc lâm chung cũng không phải dễ dàng tự giữ được chánh niệm để vãng sanh. Đúng không chứ vậy?
Dạ.
Quá đúng rồi nữa. Từ từ đi. Đi tu mà tự lực trong cái thời này khó vô cùng, chỉ có những hàng căn cơ cao thượng mới tu được. Còn hàng phàm phu chúng ta mà tự lực để vượt qua thì quá khó. Phần dạy thời mà pháp này niệm Phật mới có thể thành tựu. Ta đã đi đúng kinh Phật rồi, nhưng đừng vội vã rằng niệm Phật đã thành tựu. Vì sao? Vì sao vậy? Vì chính ta niệm Phật nhưng mà tâm chúng ta chưa tịnh. Niệm Phật mà nghiệp chướng chúng ta vẫn còn. Niệm Phật mà tâm chúng ta trao đảo. Niệm Phật mà tâm chúng ta chưa định được vào câu A-di-đà Phật. Đến lúc lâm chung gì chưa chắc gì chúng ta tiếp tục niệm Phật với tín hạnh nguyện đầy đủ để ra đi. Chứ vậy thấy rõ rệt chưa? Rõ rệt, từng bước chúng ta khai ra. Chứ vì từ từ sẽ thấy. Câu E, hàng hạ căn khi lâm chung nghiệp chướng báo hại, bệnh khổ hành hại, gia sự rối ren, vì vướng mắc đủ điều nên không dễ được vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đúng không chư vị?
Đúng.
Mình thấy không? Nêu ra chúng ta thấy. Hàng hạ căn khi lâm chung nghiệp chướng báo đời. Từ những câu này nó nói câu trên nó nói câu trên nữa. Câu trên nói là dẫu có niệm Phật nữa thì cuối cùng tâm chúng ta cũng mê mê hồ hồ. Đành phải chấp nhận vì lúc đó không giữ được chánh niệm. Tại sao không giữ chánh niệm vậy? Tại vì hàng hạ căn nghiệp chướng báo đời. Chư vị đừng có nghĩ là nghiệp chướng chúng ta nó làm cho chúng ta có bệnh à. Tim nè, nhức đầu một chút, đau lưng một chút là gọi là nghiệp chướng. Không phải như vậy đâu. Nó sẽ ứng hiện ra nó mạnh hơn cả ngàn lần bây giờ mà mình không bao giờ được. Mong chư vị hiểu được như vậy. Mới chuẩn bị đi. Tu thì phải đi cho vững. Tu thì phải đi cho thắng. Tu phải cả đường. Đừng nên tu mập mập mờ mờ, coi chừng bị nạn. Chính vì đâu? Chính vì nghiệp chướng báo hại, bệnh khổ hành hạ, gia sự rối ren, vì vướng mắc đủ điều nên không vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được. Đúng không chứ vậy? Rõ rệt đấy nhé. Câu F. Oán thân trái chủ quá nhiều, cạm bẫy dân dân, vì không rõ ách nạn này mà hầu hết người tu hành sau cùng vẫn bị vướng nạn. Đúng không chứ vậy? Như vậy chứ vậy biết làm thế nào mà thoát được ách nạn này không? Làm thế nào mà gỡ ra những cái cạm bẫy này không? Làm thế nào mà để chúng ta có thể định tâm vững để mà vãng sanh Tây Phương Cực Lạc được không? Oán thân trái chủ, cạm bẫy dân dân. Cạm bẫy từ đâu? Cạm bẫy từ oán thân trái chủ. Vì không rõ ách nạn này, bao nhiêu người tu hành không ngờ tới cái chuyện này. Cứ tưởng bây giờ mình ngồi niệm Phật thì lúc đó mình cũng niệm Phật. Đơn giản quá, lý luận là như vậy. Nhưng mà bây giờ chúng ta niệm Phật mà lúc đó chúng ta không còn niệm Phật được nữa. Bao nhiêu sự cố hướng hiện ra. Cạm bẫy dân dân, muốn đi mà đi không được. Tránh cái đường này, sập cái đường kia. Tránh cái hố này, sập hố khác. Thì làm sao đây? Rõ ràng hình như chúng ta có giải quyết mà. Chúng ta đang nói hồ niệm mà. Chính hồ niệm nó giải quyết tất cả những cái chuyện này. Chư vị có thấy hồ niệm quan trọng chưa? Tại sao một bà bác mới ú mà đi vãng sanh được? Tại sao một người tu 40-50 năm lý luận rất hay mà rồi sau cùng không được? Tại vì chỗ này đây. Tại vì nghiệp chướng đây. Tại vì gia sự rối ren đây. Tại vì cảm bẫy dân dân đây. Không ai gỡ. Tại sao không ai gỡ? Tại vì tu mà chưa vạch ra những chỗ này. Bình thời lý luận cao xa, lúc lâm chung tất cả đều biến thành mây khói, các căn tán hoại, thần thức điên đảo, tâm trí mê loạn, đành theo nghiệp thọ nạn. Đúng hay không chưa vậy?
Không.
Là chúng ta đấy, chưa căn tán loạn rồi. Lúc này chúng ta ít ra cũng chưa căn chưa tán loạn, dù là tâm ý chưa mở, nhưng mà căn ta cũng chưa phải là tán loạn lắm. Chúng ta có thể nghĩ sai, chúng ta có thể nghĩ đúng, nhưng mà ta lái xe vẫn còn được. Lúc đó chưa căn tán loạn. Thực sự. Lỗ tai, con mắt, ý nghĩ, toàn bộ là tán loạn hết rồi. Tán loạn đến nỗi nằm chèo queo không biết. Câu hát. Chính vì thời mạt pháp tu hành rất khó thành tựu, nên pháp hộ niệm thực sự vô cùng khẩn yếu. Thiếu hộ niệm thì sự thành tựu thật sự sẽ rất hiếm hoi. Đúng không chứ vậy? Câu này đưa ra kết luận là chính pháp hộ niệm giải quyết vấn đề. Lý luận cao xa không đáp ứng gì được cả. Nhưng mà lòng chân thành, chí thành, chí kính, ứng dụng pháp hộ niệm giải quyết cho mình chuyện này. Tu hành khó thành tựu. Pháp hộ niệm thực sự vô cùng chính yếu. Thế mà người tu hành thường lơ là chuyện hộ niệm. Mà chính hộ niệm là cái đài cứu tinh cứu họ vượt qua nạn của nghiệp khổ. Ách nạn của nghiệp chướng. Ách nạn của oán thần trái chủ chướng. Giúp cho vãng sanh thành đạo mà không tin. Vì không tin cho nên người tu thì có. Mà thành tựu thì thực sự hiếm hoi. Mong chư vị hiểu được như vậy mới thấy rõ rệt. Đi cho vững vàng để cùng nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thành đạo nhé. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ lắm.